Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Đồng Tâm trình bày sau đây.
Đức giám mục Aloisio Nguyễn Hùng Vị của giáo phận Kon Tum cho rằng vụ linh mục Chuse Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay trước Tết Nguyên Đán chỉ mang tính riêng lẻ, mặc dù các linh mục có gặp khó khăn trong công tác truyền giáo ở những tỉnh thuộc cao nguyên Trung Phần. Giám mục Vị nói ông không thấy vụ sát hại này mang tính tổ chức chống lại đạo Công giáo, cho dù từ xưa đã có một vài vụ tấn công linh mục, và gần đây thì An Khê Gia Lai có việc một người có vấn đề tâm thần chém một linh mục, nhưng may mắn vị này qua khỏi sau khi nhập viện. Linh mục Thanh bị một giáo dân tên Nguyễn Văn Kiên chém hai nhát vào đầu và tử vong khi đang ngồi ở tòa giải tội ở giáo họ Sa Long, tỉnh Kon Tum hôm 29 tháng 1. Báo chí nhà nước hoàn toàn im lặng và chỉ đưa tin hôm 3 tháng 2 sau khi công an tỉnh này có thông cáo báo chí. Phía công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hung thủ để điều tra về cáo buộc giết người. Khác với thư của giám mục Kon Tum nói đây là một vụ việc do kẻ có tâm tính thất thường gây ra, không phải là âm mưu chống Công giáo. Nhiều tín hữu cho rằng vụ giết cha Thanh là hoàn toàn có chủ đích và nằm trong chính sách đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền. Đỉnh điểm dẫn tới vụ thảm sát này có thể liên quan đến việc linh mục Thanh quyết tâm xây dựng nhà thờ ở Sa Long dù chính quyền ở đây không cho phép.
Nhà cầm quyền Việt Nam có dự định mở cửa cho du khách quốc tế vào cuối tháng 3 nhằm vực dậy ngành du lịch vốn bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch cúm Vũ Hán từ đầu năm 2020. Vào ngày 3 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính có yêu cầu chuẩn bị mở cửa du lịch sớm nhất là vào cuối tháng 3 và chậm nhất là vào dịp nghỉ lễ lao động 1 tháng 5. Ông yêu cầu việc mở cửa phải đảm bảo an toàn sau khi cơ bản mũi tiêm thứ 3 cho những người có chỉ định tiêm chủng và có những kiểm soát xuất nhập cảnh hợp lý. Việt Nam đã có những biện pháp từ từ mở cửa cho khách du lịch quốc tế. Vào tháng 1, du khách quốc tế đến Việt Nam theo tour trọn gói phải cách ly 3 ngày trước khi được đi tham quan các nơi. Thống kê cho thấy, từ tháng 11 năm ngoái đến nay, chưa đầy 9.000 khách du lịch đến Việt Nam. Trong số này, một nửa là những người gốc Việt ở nước ngoài về thăm thân nhân.
Cảnh sát Anh Quốc vừa thực hiện một cuộc đột nhập vào một khu nhà ở phố Colchester Heights, quận hạt Essex, và bắt giữ hai người đàn ông Việt với một vườn cần sa gồm 500 cây. Hai người này tên là Nguyễn Phong và Nguyễn Tâm. Họ bị đưa ra tòa ngày 4 tháng 2 với cáo buộc sản xuất ma túy loại B. Cảnh sát cho biết giá trị thị trường của số cần sa bị thu giữ ước tính là rất đáng kể. Họ cho biết việc buôn bán ma túy bất hợp pháp có mối liên hệ chặt chẽ với bạo lực và số tiền thu được từ ma túy gây ra nhiều hoạt động tội phạm hơn, dẫn đến nỗi sợ hãi và khốn khổ cho các cá nhân và cộng đồng. Hơn 10 năm qua, nạn trồng cần sa trở thành phổ biến ở nhiều nước châu Âu và liên quan đến nhiều nhóm người Việt. Essex là nơi có 39 người Việt tử vong vì chết ngạt trong một xe container khi đi lậu đến đây vào tháng 10 năm 2019.
Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ thông qua một dự luật trị giá hàng chục tỷ Mỹ kim nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Mỹ với Trung Cộng và thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn của Mỹ. Hạ viện với thế đa số thuộc đảng Dân Chủ dự kiến sẽ ủng hộ đạo luật cạnh tranh. Dự luật sẽ được đưa ra thảo luận ở Thượng viện để tìm được sự thỏa hiệp và phải được thông qua ở cả hai viện trước khi có thể được gửi đến Tòa Bạch Ốc để Tổng thống Joe Biden ký. Dự luật của Hạ viện bao gồm 52 tỷ Mỹ kim dành để trợ cấp cho việc nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn vì tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng loại linh kiện được sử dụng trong ô tô và máy tính do tắc nghẽn chuỗi cung ứng, và 45 tỷ đô la để giảm bớt những vấn đề khó khăn từ chuỗi cung ứng. Dự luật cũng sẽ cho phép Hoa Kỳ đóng góp 8 tỷ Mỹ kim cho Quỹ Khí hậu Xanh, được thành lập bởi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, để giúp cho các nước đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu.
Với vai trò là chủ tịch luân phiên của ASEAN, Campuchia đã yêu cầu Myanmar cử một đại diện phi chính trị sang Phnom Penh tham dự hội nghị ngoại trưởng của khối ASEAN, dự kiến sẽ diễn ra giữa tháng này. Lý do của yêu cầu này là vì thiếu tiến triển trong thực hiện tuyên bố chung 5 điểm mà khối đã thống nhất. Theo Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế của Campuchia, Myanmar được khuyến khích cử một đại diện phi chính trị đến tham dự hơn là để ghế trống. Tuy nhiên, tùy Myanmar quyết định nhân vật nào là đại diện phi chính trị đó. Vào ngày 2 tháng 2, Campuchia ra thông cáo nhân một năm cuộc chính biến ở Myanmar. Thông cáo cho rằng các quốc gia thành viên ASEAN tiếp tục lo ngại sâu sắc về những diễn tiến ở Myanmar khi tình hình bạo lực vẫn tiếp diễn và thực tiễn nhân đạo suy giảm. Các nước ASEAN kêu gọi chính quyền quân sự tại Myanmar có hành động cụ thể để chấm dứt bạo lực, thực hiện đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên liên quan và cho phép đặc phái viên của khối đến Myanmar.